Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá tại báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024 được trình tại hội nghị sơ kết tuần qua, thì hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, trách nhiệm, linh hoạt, thiết thực, kịp thời, hướng mạnh về cơ sở và người lao động. Lấy lợi ích đoàn viên người lao động là mục tiêu hoạt động, lấy doanh nghiệp làm địa bàn hoạt động. Công đoàn đã đồng hành cùng công nhân lao động trong các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, bảo vệ công nhân, người lao động với các chế độ chính sách đúng pháp luật quy định. Điểm lại kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm, phân tích chia sẻ những kinh nghiệm từ các tổ chức công đoàn về việc góp sức đạt được kết quả đó là nội dung trong mục Nhịp sống hôm nay. Mục câu chuyện chính sách tuần này sẽ là những tình huống được hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài, lòng người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ cần tập trung cao nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Đặt trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch, các doanh nghiệp tập trung cao cho việc sản xuất các đơn hàng. Họ ít quan tâm tới việc tổ chức và hoạt động đoàn thể. Tuy nhiên, với sự nỗ lực trong vận động, tuyên truyền, 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã thành lập được 48 công đoàn cơ sở và 2 doanh nghiệp đoàn cơ sở với hơn 11.800 đoàn viên. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này. Ông Hoàng Trọng Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng nói:
6 tháng đầu năm thì Liên đoàn Lao động huyện cũng đã thành lập được 10 tổ chức công đoàn và phát triển được 973 đoàn viên. Đặc biệt là cái tháng phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở là trong tháng 5 thì Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng cũng đã thành lập được 7 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước và phát triển được 973 đoàn viên, đạt 200% so với kế hoạch của tỉnh giao.
Yên Dũng có được kết quả này là cả một quá trình tuyên truyền vận động của Liên đoàn Lao động huyện trong thời gian qua. Không kể nắng mưa, đi lại vất vả, đội ngũ cán bộ Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên phổ biến chính sách pháp luật và lợi ích khi thành lập tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp. Điểm đặc biệt là Liên đoàn Lao động huyện tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành công văn số 1142 giao cho Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện, Công an huyện tiến hành rà soát, thống kê những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đóng trên địa bàn huyện để thành lập công đoàn cơ sở. Thêm vào đó là thường xuyên rà soát các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động để tuyên truyền cho người sử dụng lao động và người lao động hiểu được vai trò của tổ chức công đoàn. Công đoàn không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, mà còn tuyên truyền cho người lao động có ý thức, trách nhiệm trong lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp vì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thường xuyên chủ động phối hợp với Chi cục Thuế, nắm số doanh nghiệp đến đăng ký kê khai nộp thuế, rà soát những công ty, doanh nghiệp có đủ điều kiện để thành lập tổ chức công đoàn. Cử cán bộ đến doanh nghiệp trao đổi với người sử dụng lao động, tạo điều kiện để thành lập tổ chức công đoàn, tuyên truyền, vận động công nhân lao động tham gia tổ chức công đoàn. Nhờ sự kiên trì, bền bỉ nên mọi khó khăn từ phía doanh nghiệp đưa ra đều được khắc phục. Yên Dũng trở thành điển hình trong phát triển đoàn viên, thành lập các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp. Ông Đông chia sẻ thêm.
Cái khó nhất là khi mà Liên đoàn Lao động huyện đã rà soát được các công ty doanh nghiệp có đủ điều kiện để thành lập tổ chức công đoàn rồi, nhưng cử cán bộ đến tiếp cận để gặp gỡ đối với người sử dụng lao động để cho công nhân coi như là gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam, thì một số chủ doanh nghiệp là không tạo điều kiện để cho người lao động gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam. Đó là những cái khó, và chủ doanh nghiệp còn nêu ra một số cái nguyên nhân do công ty, là thứ nhất là sau cái đại dịch Covid-19 cũng như là cái suy giảm kinh tế của thế giới thì là không nhận được đơn hàng, do đó là chưa muốn tham gia tổ chức công đoàn Việt Nam. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã rà soát và đi kiểm tra đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn để vào tiếp cận và gặp gỡ người sử dụng lao động để trao đổi và đề nghị người sử dụng lao động là cho thành lập ban vận động của công nhân để thành lập cái công đoàn cơ sở. Và trong đó thì chúng tôi cũng đề nghị đối với các công đoàn mà chưa có công ty và chưa có tổ chức công đoàn đều phải thực hiện việc đóng 2% chi phí công đoàn theo quy định.
Thành lập tổ chức công đoàn đã là việc khó, nhưng làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn lại càng khó khăn hơn. Theo đó, việc đầu tiên mà tổ chức công đoàn cần làm tốt đó là ký kết thỏa ước lao động tập thể. Bởi đó là bản thỏa thuận quan trọng đảm bảo sự hài hòa về lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động. Trong đó, lợi ích cơ bản được ghi tại bản thỏa ước này gồm các chế độ như lương, thưởng, ngày nghỉ lễ, phép, nghỉ giữa giờ, vấn đề làm sao để sản xuất được an toàn. Thực tế, thời gian qua, ở nhiều doanh nghiệp, phần việc này vẫn còn duy trì một cách hình thức, chưa có nhiều giá trị. Nhiều bản thỏa ước còn bị xếp loại B, loại C, nhiều bản thỏa ước còn sao chép, chưa có thương thảo, chưa phù hợp với điều kiện với quy mô của từng doanh nghiệp. Theo ông Ngô Đức Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, đây chính là nguyên nhân khiến quan hệ lao động tại các doanh nghiệp chưa thực sự ổn định và quyền của người lao động chưa được đảm bảo. Ông Thắng nói.
Thực ra là trong khu công nghiệp Bắc Giang thì nhiều vốn như là vốn Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Thì với theo cái văn hóa của các nước thì chúng ta phải linh hoạt trong cái việc mà đưa ra nó phù hợp. Thực ra là trước khi chúng ta xin thỏa ước thì chúng ta cần phải trao đổi, lấy một số ý kiến của các doanh nghiệp cùng ngành nghề. Thứ hai là cùng vốn hoặc là cái quy mô số lượng của người lao động. Chứ tránh tình trạng mà chúng ta lại lấy ý kiến của một doanh nghiệp khác lớn mà đưa vào ép vào doanh nghiệp nhỏ thì không phù hợp.
Để giải quyết vấn đề này, rất nhiều việc cần phải làm, trong đó việc đào tạo nguồn nhân lực đủ trình độ pháp luật, hướng dẫn phương pháp thương lượng để nâng cao chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể là điều cần thiết. Ông Ngô Đức Thắng bày tỏ.
Thì đối với công đoàn cấp tỉnh thì đã phân công một đồng chí phó tịch phụ trách được tham gia các lớp chuyên gia về xây dựng thỏa ước để hướng dẫn công đoàn cơ sở. Đặc biệt là có sẽ xây dựng một số cái văn bản mẫu và các bước để cho các công đoàn cơ sở thực hiện làm sao được đúng theo quy trình và cũng đúng trình tự mà khi mà xây dựng thỏa ước để đem lại các nội dung, các điều khoản của thỏa ước mang lại quả thiết thực để góp phần xây dựng cái mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp và xây dựng mối quan hệ giữa người lao động và với doanh nghiệp nó gần gũi nhau hơn, nó hài hòa và ổn định và góp phần là xây dựng doanh nghiệp phát triển.
Cũng về quyền và lợi ích của người lao động, tại hội nghị, vấn đề làm thế nào để nâng cao hoạt động của ban nữ công quần chúng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng được đặc biệt quan tâm. Đây được coi là nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn do đa phần lao động nữ còn hạn chế về trình độ, ít quan tâm, không biết, không dám đòi hỏi những quyền lợi chính đáng thuộc về mình. Trong khi đó, phía doanh nghiệp chỉ quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, ít quan tâm đến lợi ích đặc thù của lao động nữ. Để giải quyết vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huyền Sâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang cho rằng, cần quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước, phối hợp với người chủ sử dụng lao động trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động và con đoàn viên, và đặc biệt là hỗ trợ tập huấn, hỗ trợ kinh phí để ban nữ công duy trì hoạt động. Bà Sâm nói,
cái khối mà doanh nghiệp ngoài nhà nước, cái biến động về công nhân và cái sự ra vào liên quan đến công nhân lao động ấy thì là sẽ ảnh hưởng đến cái đội ngũ làm công tác nữ công. Thì chúng tôi phải kiện toàn thường xuyên, cũng như là khi mà doanh nghiệp mà đó có đủ 10 lao động trở lên thì chúng tôi sẽ chỉ đạo là sẽ thành lập ban nữ công quần chúng.
Tại hội nghị, các đại biểu còn xác định rõ nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, trong bối cảnh kinh tế còn gặp khó khăn, doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh, đồng thời giảm lao động. Một số chủ sử dụng còn né tránh việc thành lập tổ chức công đoàn, chưa tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, thì tổ chức công đoàn càng phải nỗ lực nhiều hơn trong vai trò đại diện người lao động trong từng phần việc của mình. Theo đó, trọng tâm là làm tốt hơn việc đối thoại, thương lượng tập thể, tập trung cao vào thương lượng vấn đề tiền lương, tiền thưởng, giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động. Quyết liệt chỉ đạo phát triển đoàn viên, nâng cao vai trò trách nhiệm của ban chỉ đạo, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ này. Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, gắn với việc thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, quyết tâm đẩy mạnh sản xuất và hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế toàn dân là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt khi chính sách bảo hiểm y tế được áp dụng thông tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động khi cần sử dụng các dịch vụ y tế công lập. Điều này sẽ hỗ trợ tốt nhất cho người lao động, thuận tiện trong chăm sóc sức khỏe. Xung quanh vấn đề quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế hiện nay, ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ giúp quý vị và các bạn giải đáp một số trường hợp cụ thể của người lao động liên quan đến vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào chương trình, tôi là Nguyễn Thanh Vân, hiện nay tôi đang làm tại công ty Lắc Xe Vân Trung. Thẻ bảo hiểm y tế của tôi thì đang đăng ký nơi khám chữa bệnh ở tỉnh Bắc Giang, nhưng hiện nay tôi có nhu cầu muốn khám chữa bệnh ở tỉnh Bắc Ninh, thì cho tôi hỏi là quyền lợi của tôi sẽ được tính như thế nào? Xin cảm ơn chương trình.
Xin cảm ơn bạn, và câu hỏi của bạn thì tôi xin trả lời như sau. Theo quy định của luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến huyện được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí theo mức hưởng. Chiếu theo quy định nêu trên thì người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện ở bất kỳ địa phương nào trên cả nước đều được coi là đúng tuyến và được coi là nơi đăng ký ban đầu của người đó ở đâu. Trường hợp của bạn, nếu bạn khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện hoặc tương đương mà có cơ sở khám chữa bệnh đó có ký hợp đồng khám chữa bệnh thì mức hưởng bảo hiểm y tế là 100% chi phí khám chữa bệnh theo phạm vi và mức hưởng quy định. Nếu như cái khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh và tương đương ấy, thì hưởng 100% mức chi phí nội trú theo quy định, phạm vi và mức hưởng theo quy định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Còn nếu khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến trung ương thì mức hưởng bằng 40% chi phí điều trị nội trú theo phạm vi và mức hưởng quy định. Còn đối với các trường hợp trong tình trạng cấp cứu thì được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú. Trường hợp một người mà thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất theo quy định. Thế còn là trong quy định trên thì cũng có người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo khi đi khám chữa bệnh không đúng tuyến thì được quỹ bảo hiểm thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Đối với bệnh viện tuyến huyện điều trị nội trú với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.
Tôi xin hỏi thêm nữa là trong trường hợp tôi khám chữa bệnh ở một phòng khám mà họ không nhận khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế thì quyền lợi của tôi được hưởng như thế nào? Tôi xin cảm ơn.
Đối với trường hợp mà người đi có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh tại các cái cơ sở y tế mà không ký hợp đồng khám chữa bệnh thì căn cứ theo cái quy định tại điều 30 nghị định số 146 năm 2018 thì trường hợp người đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế không có hợp đồng khám chữa bệnh trừ trường hợp cấp cứu thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh cho các trường hợp như sau. Cái thứ nhất là khám chữa bệnh ngoại trú ở cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện thì được thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đi khám chữa bệnh. Cái thứ hai là khám chữa bệnh tại cơ sở tuyến huyện thì thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng mức tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. Cái thứ ba là khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh thì thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng tối đa không quá 1 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. Cái thứ tư là khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương thì được thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin và trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ chuyển đến các bạn tiểu phẩm hài Lòng Người với sự tham gia của các diễn viên Trung Ruồi, Anh Đức và Mạnh Dũng. Câu chuyện về anh chàng Đức vì cầu hôn không thành với bạn gái, đâm ra buồn rầu, thẫn thờ bên dòng sông. Streamer Trung Ruồi bắt gặp hoàn cảnh ấy như bắt được vàng, hứa hẹn cuộc live stream sẽ có nhiều người theo dõi. Trong khi đó, anh chàng thợ lặn thì vui mừng tính toán xem người nhảy cầu sẽ trôi dạt về hướng nào để kiếm được khoản tiền công kha khá. tiểu phẩm lòng người với sự tung hứng duyên dáng, những mảng miếng hài thú vị của các nghệ sĩ đã lột tả được một phần hiện thực của lòng người trong đời sống hiện nay. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm lòng người.
Anh Đức, sao tự nhiên hôm nay rủ em ra cầu thế này?
Phượng, hôm nay có một chuyện vô cùng quan trọng anh muốn nói với em. Làm vợ anh nhá. Thế nhẫn chưa đủ to à?
Không phải chuyện cái nhẫn.
Thế chuyện gì?
Mà thôi, bọn mình chia tay đi.
Ơ kìa, chia tay? Nào, lại đùa anh rồi đúng không? Đeo nhẫn vào và đồng ý làm vợ anh nhá.
Không ấy, đã bảo không.
Phương, tại sao em làm như thế?
Em
có biết cái nhẫn này là cả gia tài của anh không? Em có biết là anh phải đi vay nặng lãi để mà mua nhẫn cho em không?
Hả? Được rồi.
Hả?
Em xin lỗi. Nhưng mà...
Nhưng mà sao?
Bọn mình không thể tiếp tục được nữa.
Ok.
Chia tay đi.
Ok. Phương! Phương! Phương ơi! Phương! Ôi, nhân của tôi, ôi cả gia tài của tôi.
Gặp nhau rồi thật khó lìa xa.
Ôi nhân,
bao tâm sự còn đang dang dở.
Anh ơi!
Ôi, cái gì đấy?
Anh ơi, sao lại dại dột thế anh? Vào đêm bảo.
Vào làm gì?
Thôi anh vào trong này cho em tâm sự với anh một tí.
Tâm sự cái gì?
Em tin là sau khi mà anh em giải bày chỉ 30 giây thôi, thì anh sẽ suy nghĩ lại anh ạ. Mà lúc đấy anh không nghĩ lại, anh vẫn quyết tâm thì anh muốn làm gì anh làm, em không can thiệp nữa được không anh?
Rách việc thế nhỉ? Sao? Có chuyện gì nói đi.
Em xin giới thiệu với anh. Em tên là Tâm. Tên đầy đủ trên mạng xã hội của em là Streamer Tâm Tốt Tính.
Thì làm sao?
Dạ đây anh. Kênh của em hơn 40.000 người theo dõi anh ạ. Thế bây giờ thì tự nhiên lại gặp cái hoàn cảnh này, thì em xin phép anh là cho em được giới thiệu anh đến với cả khán giả của em được không anh?
Giới thiệu cái gì?
Thì giới thiệu cái cú mà túm. Vâng. Thế bây giờ em hỏi anh nhá. Anh quyết định nhảy xuống là do anh thất tình, anh bất mãn với gia đình hay là do anh thiếu nợ ạ?
Cả ba.
Ôi dồi ôi. Chết. Bình thường em thấy nhá, người ta chỉ cần một trong ba lý do đấy thôi là người ta đã nhảy được rồi. Đằng này anh cả ba thế thì ạ. Anh phải nhảy nhoét nhoét rồi anh ạ.
Thôi đi ra đi.
Ôi, anh ơi, không phải em lắm.
Ôi ông đi ra ngoài
đi. Ơi, đừng
phá đám.
Anh nhảy thế này người thân của anh có biết không?
Cái gì?
Anh nhảy xuống thế này rồi người yêu của anh có biết không? Gia đình của anh có biết không? Thế rồi chủ nợ của anh có biết không? Đúng chưa?
Họ biết để làm gì?
Ồ hay. Bây giờ nếu mà người yêu của anh biết nhá, cô ấy sẽ phải hối hận vì phản bội anh. Và cộng đồng mạng sẽ vào ném đá cô ấy. Rồi sau này cô ấy sẽ không yêu ai được nữa.
Thế thì còn gia đình tôi biết thì để làm cái gì?
Ồ, thì để biết anh rơi ở đâu còn đến mà vớt chứ gì.
Có lý đấy. Này, thế thôi. Bây giờ phải làm như thế nào để họ biết nhỉ?
Thì đấy, em xuất hiện đúng lúc luôn.
Ừ.
Anh ơi, em bật sẵn rồi. Đấy. Bây giờ thế này anh ạ, anh định làm gì anh cứ làm, nhưng mà anh làm chậm thôi. Mới cả là trước khi làm ấy thì anh tương tác với cả fan của em một tí để mình lấy cái sự cảm thông chia sẻ anh ạ.
Tương tác à?
Vâng, nó nhiều view thì em được donate. Vâng. Xin chào các bạn, lại là mình đây, Streamer Tâm Tốt Tính hàng ngày. Và ngày hôm nay, mình đã vô tình gặp một hoàn cảnh éo le tiếp theo. Đó chính là hoàn cảnh của anh...
Đức.
À, của anh Đức. Xin chào 130 người xem. Anh.
Xin chào tất cả các bạn.
Tốt.
Như nào nữa nhỉ?
Nói những lời sau cùng với những người cần nói.
À.
xin chào tất cả các bạn. Và sau đây, tôi xin nói những lời sau cùng với người cần nói.
Nói đi.
Nói rồi.
Nói cái gì?
Bảo là nói những lời sau cùng với người cần nói vừa nói đây.
Sao lại nhắc lại như thế? Chính ra nha, anh quyết định nhảy xuống kia không phải vì ba lý do đâu mà là bốn ấy.
Lý do gì?
Ngu! Còn nói lại đi!
Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây tôi xin nói những lời sau cùng với người cần nói. Lý do mà tôi nhảy là vì tôi ngu.
Không! Không phải vì ngu! Không hiểu à? Vào đây! Nói lại đi! 400 người xem rồi!
Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây tôi xin nói những lời sau cùng với người cần nói. Lý do mà tôi nhảy xuống đây không phải là vì tôi ngu.
Đùa sao lại monoton, khó chịu thế nhở?
Vượt bảo...
Anh ơi, anh.
Có cái gì đấy?
Anh chưa nhảy à?
Nhảy gì? Ôi kìa. Ôi này. Ôi trời ơi. Ôi này, này, này. Sao có cái thằng nào nó vừa nhảy đấy?
Anh thấy chưa? Sức mạnh của cộng đồng mạng đấy.
Là sao?
Em vừa mới live stream một tí thôi mà anh đã có fan hâm mộ rồi đấy. Người ta lao ra người ta nhảy để thể hiện sự thần tượng với anh đấy.
Là thế ư? Tôi nhảy luôn thế à?
Ừ, bây giờ mà anh không quyết định nhanh nhảy vãn live stream của em bây giờ ấy.
Thế bây giờ phải như nào?
Thì vào đây nói đi.
Thôi ông ơi, thú thật là tôi không biết nói cái gì đâu. Bây giờ ông bảo một phát là tôi nhảy luôn nhá, cho nó xong đi.
Không, thế thôi như thế này. Anh muốn nhảy luôn cũng được nhưng mà anh nhảy nó phải bi thương vào. Thì ở đây người ta mới xem đông.
Nhảy bi thương là nhảy như nào?
Trước khi nhảy,
ừ,
anh chậm chậm bước chân lên thành cầu.
Ừ.
Thế xong rồi, mắt anh nhìn xa xăm vào hướng vô định. Lòng anh quặn thắt.
À.
Sau đó,
ừ,
vô tình chân phải của anh nó mới vấp vào chân trái.
Ừ.
Thế là cái dây giày nó mới móc vào con đinh vít ở trên thành cầu. Theo quán tính của lực ly tâm, đầu anh sẽ đập vào chân cầu ránh cốc một phát, bật ngược lại hai vòng, mana nó túa ra trong không trung, mặt anh đập xuống nước, ránh bụp một phát vỡ tan.
Úi dồi ôi, trời ơi, nhảy khó thế thì ai mà nhảy được.
Bây giờ dễ này, anh bước chậm chậm lên trên thành cầu, mắt anh nhìn vào hướng vô định, lòng anh quặn thắt. Sau đó cái dây giày của anh nó mới mắc vào con đinh
này. Bây giờ hơi à, mày bị ngộ dây giày à? Lại chuẩn bị bảo ta đập đầu vào thành cầu rồi lộn vèo hai vòng rồi mana tóe lên rồi mặt đập xuống nước rồi vỡ tan thế.
Tao bảo cái đấy khó.
Khó chứ còn gì nữa.
Thế người ta bảo kiểu dễ hơn là cứ nhảy vào.
Dễ hơn là như nào?
Bây giờ cái dây giày nó móc vào con đinh vít, thế là anh nhảy một phát, xong cái dây giày nó cứ treo anh nùng nẳng ở đấy. Héo khô.
Úi dồi. Nhỡ đói hay sao?
Kẹo đùa chứ. Đã đi nhảy thì còn sợ đói. Anh yên tâm, anh mà cứ nùng nặng ở đấy tầm khoảng một tháng nhá, không ai để ý thì người anh nó tự ô mai hóa, nó như là hồng treo gió ấy mà.
Tiếp.
Ngọt thỉu.
Ôi!
Anh ơi!
Ok,
ok, anh ạ.
Anh nặng bao cân, cao mét bao nhiêu?
Này này, tôi vừa thấy ông nhảy xuống kia cơ mà.
Khổ quá, đang vội. Nặng bao nhiêu, cao mét bao nhiêu?
Anh Hợi ơi.
Tôi nặng 70, cao mét 75. Cái gì đấy?
Ok,
ok. Ôi này! Này! Ok! Ông ơi! Nhảy kia mà.
Sức mạnh của cộng đồng mạng đấy.
Ừ.
Anh thấy chưa? Em vừa mới like một cái mà hai người nhảy rồi. Bây giờ anh không quyết định nhanh cho em cứ nhảy vãn làng chết đi.
Không không, cái thằng này là nó thằng vừa nãy nhảy tiếp mà.
Vẫn một thằng à?
Ừ.
Đấy, anh thấy chưa? Một fan nó hâm mộ anh đến mức mà nó nhảy một lần chưa chắc nó còn nhảy thêm lần nữa đi.
Ừ rồi. Thế tóm lại là bây giờ phải như thế nào?
Thì bây giờ vào đây nhảy bi thương cho em.
Thôi bi thương thì bây giờ tôi nhảy một phát tôi nhảy luôn đây này.
Ôi,
cái thằng vừa rồi nhá.
Thế bây giờ không nói được, không bi thương được thì nhảy nhưng mà chậm thôi cho bình luận cái.
Thì bình luận nhanh lên.
Rồi, lùi lại.
Ok, thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ được thưởng thức và đối mặt của anh Đức và mặt nước. Nguy hiểm quá. Chân của anh Đức đang bước dần vào vòng cấm địa. Hai tay của anh Đức đang tì đè vào hàng phòng ngự của thành cầu. Căng thẳng lắm rồi. Và một tình huống đánh nguội cực kỳ nguy hiểm đến từ phía của anh Đức. Và bây giờ đối mặt với anh Đức là thành cầu. Nguy hiểm quá. 3
2, 1 và cú nhảy này đây sẽ là...
Các bạn... Làm gì đấy?
Khởi động tí cho nóng người, không tí nhảy xuống lại chuột rút chết.
Trời ơi! Ta nhảy xuống thì một lúc chân tự lạnh phát thì ép làm gì?
Thôi được rồi, xong rồi.
Luôn nhá!
Ê!
Vâng, kính thưa... Ui ôi! Vâng, kính thưa 6.500 người xem. Và ngay bây giờ, anh Đức sẽ thực hiện cú nhảy lịch sử. Ngay sau đây, 3, 2, 1, bị thương quá mọi người.
Yeah. Quát.
Mày là người hay là ma? Tao thấy mày nhảy mấy lần cơ mà.
Vừa nay em vừa nhảy tiền trạm cho anh đấy.
Anh hỏi
tiền trạm cái gì?
Thì để em xem, ở dưới đấy là nước nông hay nước sâu.
Nhưng mà sao nhảy nhiều lần thế?
Anh Hợi ơi,
đi ra chỗ khác. Tao có nhiều cái chưa thèm nói mày đâu nhá. Đừng để tao phải mách bố mày.
Không phải cậy người nhà mà áp đảo người ta đâu.
Mày thích chống lại người tao
hả?
Biết.
Mày lên nhớ nhá, mày biết đến vụ này cũng nhờ cái live stream ấy.
Đi. Anh ạ, à, anh cho em tiếp tục công việc ạ. À. Anh ơi, hướng gió đang là hướng gió đông nam. Vậy ta sẽ có công thức như sau. V là vận tốc của mặt nước. F là tốc độ rơi của anh theo phương thẳng đứng. C là điện tích sinh ra khi anh ma sát với không khí. Vậy VFC là...
Trung tâm phim truyền hình Đài truyền hình Việt Nam.
Ông bị dở hơi à?
Hả? Tại sao lại Trung tâm phim truyền hình Đài truyền hình Việt Nam?
Mày bây giờ hơi bố cái thằng hầm tự dưng ra kẻ vẽ liên tha liên tuyển.
Dạ, anh.
Mày là thằng nào đấy?
Dạ, em xin tự giới thiệu với anh. Em là Đặng Thị Hợi, thợ lặn ạ.
Thợ lặn à?
Từ nãy đến giờ ấy, là em đang tính công thức để xem em là mấy ngày sau anh nổi lên ở đâu. Và em đã tìm ra kết quả. Đấy là 3 ngày sau anh sẽ nổi lên ở bãi giữa chỗ kia kìa. Để em vớt anh đấy.
À?
Mà anh ơi, đấy mới chỉ là gói VIP của em thôi. Em còn một cái gói nữa là gói Super VIP.
Super VIP là như nào?
Là anh nhảy ở đâu, em sẽ vớt anh lên ở đấy. Mà anh ơi, sẽ có người nhảy xuống theo cùng với anh để đảm bảo cái việc vớt được nó là 100%.
Hay đấy. Bây giờ mình lao xuống mình vớ cái nhẫn, mà có thằng nó đi kèm cũng yên tâm phần nào.
Ê, này này,
dạ?
Béo ơi, cho tôi cái gói là cái gói Super VIP đi. Cái gói mà nhảy đâu vớt đấy.
Ok, trời anh Giang, em chuẩn bị kỹ lắm rồi. Với cân nặng của anh ấy, thì anh nhảy xuống kiểu gì cũng bị lạc trôi. Cho nên là anh cứ đeo cái quả tạ này vào, nó bằng với cả cân nặng của em. Xong rồi tí nữa, anh rời đâu, em sẽ vớt anh lên ngay thôi mà.
Khoan. Cho chuẩn bị tâm lý một lát đã.
Ôi giời. Việc gì anh phải chuẩn bị tâm lý?
Hay là bây giờ như thế này nhá. Em ấy sẽ nhảy xuống trước.
Ừ.
Ngồi dưới đấy chờ anh. Xong tí nữa anh nhảy xuống. Theo phân tích tâm lý học đại cương ấy, là thường những người nhảy cầu là sẽ có khuynh hướng là muốn ngoi lên. Cho nên là anh ra đây. Này. Khi mà anh nhảy xuống nhá, em ngồi dưới đấy sẵn rồi. Em sẽ tóm chân anh giữ thật chặt. Lúc nào anh không dây nữa thì em sẽ vớt anh lên.
Đi bỏ ra. Điên rồi. Tự dưng đeo xích người ta.
Anh ơi, cách này hay mà.
Không.
Đi.
Không được. Bây giờ thằng này mà nó nhảy xuống trước, chẳng may tay chân nó khua khoắng nào nó lại lấy được cái nhẫn của mình thì chết.
Ê, thôi thôi ông ơi.
Cái gì anh ạ?
Tôi quyết định rồi. Bây giờ tôi với ông nhảy cùng một lúc đi.
Tức là nhảy đôi ạ?
Ừ. Mới là quan trọng là hai tay ông phải ôm chặt người tôi này. Không được khua khoắng linh tinh nhá.
Vâng.
Ừ.
Thế thì anh em mình lên cầu nhỉ?
Nhảy thôi.
Ơ thế này thì... Sao lại? Khách hàng là thượng đế mà. Ra đây này. Đây. Nào. Anh giang tay ra.
Giang để làm gì?
Giang để giữ thăng bằng nhảy cho nó chuẩn.
À ừ.
Này. Giang tay ra. Này. Mắt nhìn về phía trước. Đấy. Nhắm mắt lại tận hưởng đi.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung tiểu phẩm Hài lòng người, những tiếng cười thư giãn cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.